Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
Khoảng thời gian dành cho chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống lại đến. Minh Đức và Cúc Phi rất vui gặp lại quý vị và các bạn. Mở đầu mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Có Ai Thương Em Như Anh, một sáng tác của Bùi Công Nam do Tóc Tiên và Tudiver trình bày.
Đừng về chiều mưa rơi, thấy anh cùng ai bước chung. Bỗng nhiên bao nhiêu ký ức quen thuộc cứ hiện lên làm em thấy buồn. Hình như anh đang vui vì thấy anh mỉm cười rất tươi. Nắm tay anh rồi ai đó ôm anh, mắt nhẹ cay vì phút yêu mềm. Thời gian trôi qua, anh vẫn giữ những tâm hình của đôi ta. Ngày mình chia xa và anh đã nói đằng sau, anh luôn vẫn chưa làm gì. Có ai thương em như vậy? Có ai cần em đến thế? Có ai chia tay mà vẫn mong từng ngày, mong niềm vui dù em thuộc về ai? Làm gì có ai thương em như vậy? Có ai vẫn
dùng cuộc sống, bức tranh tổng thể của mọi nhà, kết nối doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Thưa quý vị, hiện nước ta tự hào đứng đầu thế giới về sản xuất và xuất khẩu hồ tiêu, đứng số 1 thế giới về xuất khẩu quế, đứng thứ 2 thế giới về xuất khẩu hoa hồi. Ngoài ra, các mặt hàng gia vị khác cũng chiếm vị trí khá quan trọng như ớt, đinh hương, gừng, bạch đậu khấu, vân vân. Các thị trường nhập khẩu gia vị Việt Nam cũng ngày càng đa dạng như Hoa Kỳ, EU, Trung Quốc, Ấn Độ và Trung Đông.
Theo các chuyên gia kinh tế, Việt Nam còn nhiều dư địa cho phát triển các sản phẩm gia vị. Năm ngoái, tổng giá trị xuất khẩu của hồ tiêu và gia vị Việt Nam đạt hơn 1,4 tỷ đô la Mỹ. Ngành hàng này đặt mục tiêu xuất khẩu lên con số 2 tỷ đô la vào năm 2025.
Theo số liệu từ Tổng cục Lâm nghiệp, giá trị xuất khẩu quế hồi đã liên tục tăng. Năm 2020 đạt hơn 245 triệu đô la Mỹ, năm 2021 đạt khoảng 274 triệu đô la Mỹ, chiếm hơn 8,3% kim ngạch xuất khẩu rau củ quả. Năm ngoái đã tăng lên 276 triệu đô la Mỹ. Kết quả này có vai trò quyết định không nhỏ từ việc chuyển các vùng nguyên liệu sang hữu cơ hoặc hướng hữu cơ.
Đây cũng là đòi hỏi của không ít thị trường hiện nay, bởi đa số các sản phẩm từ cây gia vị sẽ được sắc nhỏ, nghiền bột và sử dụng ngay để giữ nguyên được hương vị và công dụng. Những vùng nguyên liệu tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình kỹ thuật của thế giới cũng đang ngày càng được hình thành ở nhiều địa phương.
Với diện tích đất nông nghiệp lớn cùng nền khí hậu đặc trưng, các tỉnh phía Bắc nước ta có nhiều lợi thế để phát triển các cây gia vị. Nhưng trên thực tế, trình độ tổ chức sản xuất của nông dân tại đây lại chưa cao. Vì thế, các mô hình liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và nông hộ sẽ hỗ trợ xây dựng các vùng trồng gia vị đạt tiêu chuẩn chất lượng cao và đảm bảo bao tiêu sản phẩm làm ra.
Xây dựng được liên kết nhưng đảm bảo được chất lượng của chuỗi liên kết, đó là vấn đề khác. Nếu vùng trồng thực hiện nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn, bà con sẽ an tâm đảm bảo được đầu ra. Về phía các nhà sản xuất cũng phải tuân theo các quy định chất lượng khi bảo quản, chế biến để giữ nguyên được hương vị và hoạt chất có trong cây gia vị.
Thời gian gần đây, Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn liên tục nhận được thông báo của nước nhập khẩu liên quan việc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm dịch thực vật, nhất là gian lận mã số vùng trồng.
Thông tin này được nêu ra tại hội nghị trực tuyến tăng cường quản lý nhà nước về mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức mới đây tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Các loại nông sản bị cảnh báo nhiều như là xoài, chuối, sầu riêng, mít, thanh long, nhãn xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Sầu riêng, chôm chôm, ớt có dư lượng hóa chất vượt quá quy định khi xuất khẩu vào thị trường Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Hàn Quốc, vân vân.
Tại hội nghị, nhiều ý kiến lo ngại tình trạng dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật tồn dư trong các lô hàng xuất khẩu, không tuân thủ các quy định về kiểm dịch thực vật và an toàn vệ sinh nông sản có nguồn gốc thực vật khi xuất khẩu, gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp và ảnh hưởng đến uy tín của nông sản Việt.
Theo ông Nguyễn Phong Phú, Giám đốc Kỹ thuật Tập đoàn VinaT&T và ông Hoàng Khánh Duy, Phó trưởng ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn, đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sớm xây dựng quy định, chế tài trong việc sử dụng mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói, quản lý mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói hiệu quả hơn, phải bảo vệ chủ sở hữu mã số, đồng thời cần chuẩn hóa đồng bộ về chất lượng, bao bì, nhãn mác, an toàn vệ sinh thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, vân vân.
Đối với các vi phạm về mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hoàng Trung đề nghị các địa phương kiểm tra việc cấp, quản lý và sử dụng mã số tại các địa phương, sử dụng các biện pháp hành chính. Nếu các lô hàng hóa đến cửa khẩu mà cơ quan kiểm dịch thực vật phát hiện, sẽ yêu cầu tái xuất về nội địa, không cho phép xuất khẩu và tạm dừng việc khai thác sử dụng mã số đó.
Khi nào điều tra xác định nguyên nhân chính xác để tìm biện pháp khắc phục và đã đàm phán được các yêu cầu kiểm dịch thực vật cũng như an toàn thực phẩm với nước nhập khẩu, lúc đó mới thông báo cho địa phương và chủ sở hữu các cơ sở đóng gói mã số vùng trồng tiếp tục được phép khai thác xuất khẩu trở lại.
Về khuya nghe buồn hơn những tiếng đàn của tôi. Em về đâu bên đại dương xa xôi?
Dẫu có nắng mắt với tiếc nuối, sao làm vơi đi trong ta bao nỗi đau? Khi con tim ta yêu thương nhau, nhưng rồi phải xa lìa người ơi.
Nơi bình minh bên đại dương, bước chân người lạnh lùng. Anh ngồi đây nghe biển đêm miên man.
Như ánh mắt ấy sáng lấp lánh, như trời sao xua tan đêm đen bão sâu. Cho em quên bao nhiêu ước cơ, mơ về anh không chờ ngày xưa.
Tình là con sông lang thang trôi xa mãi mãi, cuốn theo dòng đời hỡi em. Cuộc tình mùa đông hôm nay anh nghe buốt giá.
Quý vị đang nghe một sáng tác của nhạc sĩ Hoài An, bài hát Khung trời ngày xưa do Isaac và Hoàng Minzy thể hiện.
Để mọi người biết đến bạn qua nhịp sống kinh tế, đời sống tiêu dùng, cuộc sống muôn màu. Liên hệ với chúng tôi 02923 839 244. Thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống.
Theo tin tức từ Bộ Tài chính, Bộ này vừa có văn bản gửi Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân 17 tỉnh thành phố đề nghị tăng cường quản lý hoạt động giám sát kinh doanh casino và trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.
Cụ thể, 17 tỉnh thành phố gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Khánh Hòa, Điện Biên, Bình Dương, Bình Thuận, Kiên Giang, Bà Rịa Vũng Tàu, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Lạng Sơn, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk, Quảng Ninh, Lâm Đồng và Quảng Nam.
Bộ Tài chính cho biết, theo quy định hiện hành thì kinh doanh casino và trò chơi điện tử có thưởng là ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, chịu sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
Qua kiểm tra định kỳ đột xuất và thông tin báo chí phản ánh một số doanh nghiệp kinh doanh casino và trò chơi điện tử có thưởng, có sai phạm về đối tượng được phép vào chơi, cho thuê mặt bằng, cho thuê máy trò chơi, bàn trò chơi để kinh doanh trái quy định của pháp luật.
Nhằm để tăng cường quản lý, giám sát, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công an và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra đột xuất các doanh nghiệp kinh doanh hoạt động này trên địa bàn theo quy định pháp luật, gửi kết quả kiểm tra về Bộ để phối hợp theo dõi xử lý.
Việt Nam, đất nước hình chữ S với những con người kiên cường, bất khuất, vẫn đứng hiên ngang trước bao cuộc chiến tranh xâm lược.
Việt Nam với những di tích lịch sử, văn hóa, ghi dấu thời gian như một nhân chứng lịch sử hào hùng.
Việt Nam với những địa danh khiến chúng ta thêm tự hào về đất nước quê hương.
Linh thiêng trời Việt Nam, linh thiêng đất Việt Nam, linh thiêng đất trời Việt Nam.
Tất cả đều có trong chuyên mục Việt Nam quê hương tôi. Chuyên mục được phát vào lúc 5:45 thứ tư hàng tuần trên sóng FM 97.3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Việt Nam quê hương tôi, hun đúc lòng yêu nước, tinh thần dân tộc.
Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi, ngắm mặt biển xanh xa tít chân trời, nghe sóng vỗ dạt dào biển cả, vui vì lao gió thổi.
vị, hàng năm tháng 7 âm lịch, mùa du lan là thời điểm nhu cầu sử dụng các loại thực phẩm chay tăng cao. Thị trường thực phẩm chay vì vậy cũng nhộn nhịp và đa dạng sản phẩm phục vụ cho các bữa ăn chay.
Những năm gần đây thì xu hướng sống xanh là lựa chọn dinh dưỡng thực vật đang trở nên phổ biến. Cùng đó, số người ăn chay để giảm cân hoặc như một giải pháp giữ gìn sức khỏe hay đơn giản là thay đổi khẩu vị gia tăng đáng kể. Theo đó, thị trường thực phẩm chay vốn đa dạng sản phẩm để phục vụ nhu cầu của một bộ phận cư dân ăn chay vì môi trường và sức khỏe đang trở nên sôi động hơn khi mùa du lan báo hiếu đến gần.
Chị Nguyễn Thị Phương Vi ở đường Nguyễn Văn Cừ, quận Ninh Kiều chia sẻ, hàng tháng gia đình chị sẽ ăn chay từ 4 đến 5 ngày, riêng tháng 7 gia đình chị ăn chay cả tháng. Hiện nay có nhiều diễn đàn, hội nhóm hay các video hướng dẫn nấu các món ăn chay cũng như ăn chay sao cho đảm bảo sức khỏe nên mọi việc trở nên dễ dàng hơn. Hay rảnh rỗi thì chị lại lên mạng tham khảo công thức chế biến và tìm mua thực phẩm về chế biến. Do vậy các món ăn chay không chỉ đa dạng, hấp dẫn mà còn đảm bảo dinh dưỡng.
Các chợ, siêu thị, cửa hàng chuyên danh thực phẩm chay trong nội ô thành phố Cần Thơ đã chuẩn bị hàng hóa, cung ứng đủ loại thực phẩm chay từ các loại rau củ quả tươi đến sơ chế và nấu chín, đáp ứng nhu cầu ăn chay tăng cao. Theo ghi nhận tại một số điểm kinh doanh thực phẩm chay trong nội ô thành phố Cần Thơ, dịp đại lễ Du Lan, nhiều người dân lựa chọn ăn chay nguyên tháng hoặc nửa tháng 7 âm lịch. Vì vậy thì sức mua những mặt hàng thực phẩm chay tăng mạnh so với những tháng thông thường.
Những ngày qua, sức mua các mặt hàng rau củ quả, thực phẩm chay đã tăng khoảng 20-30% so với tháng trước. Dự báo càng gần đến ngày rằm tháng 7, sức mua càng tăng cao. Tuy sức mua tăng nhưng nhìn chung giá cả tương đối ổn định, không có tình trạng biến động về giá.
Chị Nguyễn Thị Mai, tiểu thương chợ Hưng Lợi, quận Ninh Kiều cho biết, nếu như ngày xưa các món chay quanh đi quẩn lại chỉ có tàu hũ và các loại rau củ luộc, thì bây giờ các món chay không chỉ ngon miệng mà còn ngon mắt với những món ăn đầy sắc màu. Nguyên liệu chế biến các món ăn chay trên thị trường ngày càng đa dạng, tiện lợi cho việc nấu nướng. Người tiêu dùng hiện quan tâm đến sản phẩm đảm bảo chất lượng. Do vậy, bên cạnh tăng cường thêm một số mặt hàng chay để phục vụ nhu cầu ăn chay trong tháng 7, chị ưu tiên các sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, nhãn mác, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Nếu như trước đây việc tìm mua đồ ăn chay khá khó khăn, chỉ có một số ít cửa hàng bày bán, thì hiện nay nắm bắt nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng nên các quầy tạp hóa, siêu thị lớn, siêu thị mini hay các quầy thực phẩm ở chợ đều có đồ chay. Thực phẩm chay hiện nay khá đa dạng chủng loại, phong phú mẫu mã, được sản xuất và chế biến dưới dạng đồ chay đông lạnh, đồ chay khô, các món ăn liền hoặc đóng hộp tiện lợi, thậm chí đầy đủ các loại gia vị chay để thoải mái chế biến các món ăn thanh đạm tại nhà.
Qua khảo sát, tàu hũ trắng chiên thì có giá từ 3.000 tới 6.000 đồng một miếng, tàu hũ ki lá cộng giá 12 tới 14.000 đồng 100 gram, bì căng thì khoảng từ 60 tới 80.000 đồng một ký, chả đòn chay giá 110 tới 125.000 đồng một ký. Các sản phẩm khô được người tiêu dùng ưa chuộng trong mùa chay có thể kể đến như là sườn non, gà lát, bong bóng cá, măng khô có giá từ 10.000 tới 40.000 đồng cho 100 gram.
Các loại chả lụa, chả bò có giá từ 50.000 đồng đến 90.000 đồng 500 gram, nem chay 35.000 đồng một cây, chả giò từ 50.000 đồng đến 70.000 đồng một hộp, dần dần. Một số thực phẩm chay đóng hộp chỉ cần hâm nóng có thể sử dụng như là bò kho chay, cá mòi chay, gà xào sả ớt chay, dần dần, giá từ 20.000 đồng đến 50.000 đồng một hộp.
Các sản phẩm chế biến sẵn như sườn non chiên giòn, sườn non răm me, bì chay, các loại dưa chua chay có giá trên dưới 60.000 đồng một hộp. Ngoài ra còn có các loại thực phẩm chay ăn liền đa dạng về chủng loại và hương vị như là bún, phở, cháo, miến, hủ tiếu có giá từ 6.000 tới 9.000 đồng một gói, bánh phồng tôm, khô bò, cá cơm, chả bông, bánh bao giá trên dưới 30.000 đồng một gói.
Trên thị trường còn đủ các loại gia vị chay như sa tế, nước mắm, dầu hào chay, bột nêm, rau củ, dần dần trên dưới 20.000 đồng một sản phẩm, giúp các món chay thêm phong phú, đậm đà và ngon hơn. Thực phẩm chay có xuất xứ cả trong và ngoài nước, trong đó những thương hiệu Việt được người tiêu dùng ưu tiên chọn lựa như Âu Lạc, Visan, Össe Food, Cầu Tre, Bích Chi, An Nhiên, Xuân Hồng, Ngọc Liên, Hoa Y, dần dần.
Bên cạnh đó thì dịch vụ kinh doanh thực phẩm chay online cũng khá nhộn nhịp với nhiều thực đơn để khách hàng lựa chọn đặt hàng. Người tiêu dùng có thể mua được các nguyên liệu làm món ăn chay hoặc các món ăn nơi được nấu thành phẩm. Giá bán niêm yết rõ ràng. Các quán ăn, nhà hàng chay trên địa bàn thành phố cũng ngày càng nở nồi. Dịp này thì cũng trở nên đông đúc hơn ngày thường, phục vụ ăn tại quán hoặc mua mang về.
Các quán thực phẩm chay có đầy đủ các món kho, xào, nướng, canh, gỏi để phục vụ nhu cầu thưởng thức của thực khách. Dù quán chay đã chú trọng đa dạng thực đơn, hình thức trang trí món ăn đẹp, mới lạ, phục vụ người tiêu dùng. chị Linh kinh doanh online các món chay ở quận Ninh Kiều chia sẻ. Thực đơn chay được chị tìm hiểu, thiết kế theo hướng healthy, thực dưỡng, chuẩn vị nhà nấu. Cùng đó hạn chế bột ngọt, chứa điều dị bảo quản trong các món ăn. Để phong phú thêm thực đơn, chị còn làm thêm một vài loại bánh chay và sữa hạt dinh dưỡng.
Cùng với sự phong phú, trên thị trường các loại thực phẩm chay cũng tiềm ẩn rủi ro về hàng gian, hàng kém chất lượng. Vì vậy, người tiêu dùng nên chọn mua thực phẩm chay tại những điểm kinh doanh có uy tín, sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chú ý hạn sử dụng để chọn được những sản phẩm có chất lượng đảm bảo tốt cho sức khỏe.
Và các bạn đang nghe ca khúc Du Lan Về do bé Hà Phạm Anh Thư trình bày.
Kịp nhịp sống kinh tế đang đổi thay hàng giờ.
Bạn muốn cập nhật nhanh kiến thức trong đời sống tiêu dùng.
Bạn muốn khám phá những điều thú vị trong cuộc sống muôn màu.
Hay bạn muốn nghe những ca khúc với giai điệu đa dạng phong phú.
Hãy đón nghe chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống, nơi cung cấp những tin tức giải trí tổng hợp với những thông tin mới nhất, thú vị nhất, cùng những phút giây thư giãn khám phá khó có thể bỏ qua. Trong khung giờ 8:30 và 19:30 phút mỗi ngày, trên sóng FM tần số 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Kinh tế tiêu dùng và cuộc sống, bức tranh tổng thể của mọi nhà, kết nối doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Chương trình Thông tin Kinh tế tiêu dùng và cuộc sống đến đây cũng đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình ngày mai nhé.